10 La Mã, các cấp bậc chứng đắc, một lớn, ruộng phước của thế gian. 1. 8 hạng người xứng đáng được cúng dường. Này các tỷ kheo, có 8 hạng người xứng đáng được dâng tặng, đáng được phục vụ, đáng được cúng dường, đáng được cung kính, chắp tay đảnh lễ, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là 8? Bậc dự lưu, vị đang tu tập hướng đến chứng đắc quả dự lưu. Bậc nhất lai, vị đang tu tập hướng đến chứng đắc quả nhất lai. Bậc bất lai, vị đang tu tập hướng đến chứng đắc quả bất lai. Bậc A-la-hán, vị đang tu tập hướng đến chứng đắc quả A-la-hán. Này các tỷ kheo, 8 hạng người này xứng đáng được dâng tặng, đáng được phục vụ, đáng được cúng dường, đáng được cung kính, chắp tay, đảnh lễ, là ruộng phước vô thượng ở đời. Tăng Chi Bộ Kinh, Ba La Mã, chương 6 La Mã, phẩm Gotami. 11 La Mã, 59, 8 hạng người, trang 672. 2. Căn phân biệt. Này các tỷ kheo, có 5 căn. Thế nào là 5? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Đây là 5 căn. Vị đã thành tựu viên mãn 5 căn này là một bậc A-la-hán. Nếu yếu hơn thì hành giả đang tu tập hướng tới chứng đắc quả A-la-hán. Nếu yếu hơn nữa thì hành giả là bậc bất lai. Yếu hơn thì hành giả đang tu tập hướng tới chứng đắc quả bất lai. Nếu yếu hơn thì hành giả là bậc nhất lai. Yếu hơn nữa thì hành giả đang tu tập hướng tới chứng đắc quả nhất lai. Nếu yếu hơn thì hành giả là bậc dự lưu. Vẫn yếu hơn nữa thì hành giả đang tu tập hướng tới chứng đắc quả dự lưu. Nhưng, này các tỷ kheo, ta nói rằng đối với ai năm căn này hoàn toàn không có thì là một kẻ ngoài lề, là người đứng vào hạng phàm phu. Tương Ưng Bộ Kinh, 5 La Mã, chương 4. Tương Ưng Căn, 2 La Mã, phẩm có phần yếu hơn, 18. 8 La Mã, thực hành, trang 315 đến 316. 3. Giáo pháp được khéo thuyết giảng. 42 nhỏ, này các tỷ kheo, như vậy giáo pháp được ta khéo thuyết giảng là rõ ràng, khai thông, sáng tỏ và không có chấp vá. Như vậy trong giáo pháp được ta khéo thuyết giảng là rõ ràng, khai thông, sáng tỏ và không có chấp vá. Những vị tỷ kheo là bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã được đoạn trừ. Những vị đã sống đời phạm hạnh, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục tiêu, hoàn toàn đoạn trừ kiết sử về hiện hữu và đã hoàn toàn giải thoát nhờ chánh trí, vòng sanh tử sẽ không còn biểu lộ. Chú thích số 5. 43 nhỏ. Này các tỷ kheo, như vậy giáo pháp được ta khéo thuyết giảng là rõ ràng và không có chấp vá. Trong giáo pháp được ta khéo thuyết giảng như vậy, những vị tỷ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử sẽ được hóa sanh, tái sanh tự nhiên vào cõi tịnh cư thiên và sẽ chứng đắc niết bàn tại đó, không bao giờ còn trở lại cõi đời này nữa. Chú thích số 6. 44 nhỏ. Này các tỷ kheo, như vậy giáo pháp được ta khéo thuyết giảng là rõ ràng và không có chấp vá. Trong giáo pháp được ta khéo thuyết giảng như vậy, những vị tỷ kheo đã đoạn trừ ba hạ phần kiết sử và đã làm suy yếu tham dục, sân hận và si mê. Đều là những vị nhất lai, chỉ còn trở lại cõi đời này một lần nữa rồi sẽ chấm dứt khổ đau. 45 nhỏ. Này các tỷ kheo, như vậy giáo pháp được ta khéo thuyết giảng là rõ ràng và không có chấp vá. Trong giáo pháp được ta khéo thuyết giảng như vậy, những vị tỷ kheo đã đoạn trừ ba hạ phần kiết sử là những bậc dự lưu, không bao giờ còn bị thối đọa vào các cõi thấp kém. Số phần đã được quyết định và giác ngộ là đích đến của những vị này. Chú thích số 7. 46 nhỏ. Này các tỷ kheo, như vậy giáo pháp được ta khéo thuyết giảng là rõ ràng và không có chấp vá. Trong giáo pháp được ta khéo thuyết giảng như vậy, những tỷ kheo là bậc tùy pháp hành và tùy tính hành thì giác ngộ là đích đến của những vị này. Chú thích số 8. 47 nhỏ. Này các tỷ kheo, như vậy giáo pháp được ta khéo thuyết giảng là rõ ràng và không có chấp vá. Trong giáo pháp được ta khéo thuyết giảng như vậy, những người nào có đầy đủ lòng tin nơi ta, đủ lòng thương mến ta, cõi thiên sẽ là đích đến của những người này. Chú thích số 9. Trung Bộ Kinh, Một La Mã, Kinh 22, Kinh Ví Dụ Con Rắn, trang 321 đến 322. 4. Hoàng Mãn Thánh Giáo. 6 nhỏ. Khi một tỷ kheo đã đoạn tận khát ái, cắt đứt khát ái tận gốc rễ, làm cho nó như thân cây ta la đã bị chặt tận gốc, để cho nó không còn mọc lại trong tương lai. Tỷ kheo ấy là một bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, đã sống đời phạm hạnh, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục tiêu của mình, đã đoạn diệt những kiết sử về hiện hữu và đã hoàn toàn giải thoát nhờ thắng trí. 7 nhỏ, ngoài tôn giả Gotama, không biết có một tỷ kheo đệ tử nào của ngài đã chứng ngộ với thắng trí, ngay trong đời này đã nhập vào và an trú với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vô lậu giải thoát với sự đoạn tận các lậu hoặc. Chú thích số 10. Này Vatcha, có chứ, không phải chỉ 100, 2, hoặc 3, hoặc 4, hoặc 500, mà còn rất nhiều hơn thế nữa, các tỷ kheo đệ tử của ta. Những vị đã tự mình thực chứng thắng trí, ngay trong đời này, đã nhập vào và an trú với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vô lậu giải thoát, với sự đoạn tận các lậu hoặc. 8 nhỏ. Ngoài tôn giả Gotama và các tỷ kheo, không biết có một tỷ kheo ni đệ tử nào của ngài đã chứng ngộ với thắng trí, ngay trong đời này đã nhập vào và an trú với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vô lậu giải thoát, với sự đoạn tận các lậu hoặc. Có chứ, không phải chỉ 100, mà còn rất nhiều hơn thế nữa các tỷ kheo ni đệ tử của ta. Những vị đã tự mình thực chứng thắng trí, ngay trong đời này, đã nhập vào và an trú với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vô lậu giải thoát, với sự đoạn tận các lậu hoặc. 9 nhỏ. Ngoài tôn giả Gotama và các tỷ kheo Tăng và Ni, không biết có một nam cư sĩ đệ tử tại gia nào của tôn giả Gotama mặc áo trắng, sống đời phạm hạnh độc thân, với sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử sẽ được hóa sinh, tái sanh, tự nhiên, vào các cõi trời tịnh cư thiên, và sẽ chứng đắc Niết Bàn tại đó, không bao giờ còn trở lại cõi đời này. Chú thích số 11. Có chứ, không phải chỉ 100, mà còn rất nhiều hơn thế nữa các nam cư sĩ đệ tử tại gia của ta, mặc áo trắng, sống đời phạm hạnh độc thân, với sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, sẽ được hóa sinh vào các cõi trời tịnh cư thiên và sẽ chứng đắc Niết Bàn tại đó, không bao giờ còn trở lại cõi đời này. 10 nhỏ. Ngoài tôn giả Gotama và các tỷ kheo Tăng và Ni, các nam cư sĩ, đệ tử tại gia, mặc áo trắng, sống đời phạm hạnh độc thân, còn có nam cư sĩ nào, đệ tử tại gia của tôn giả Gotama, mặc áo trắng, hưởng thụ dục lạc, nhưng thực hành lời dạy của Ngài, đáp ứng lời khuyên răn của Ngài, đã không còn nghi hoặc, không còn hoang mang, đã đạt được vô sở úy và sống độc lập trong thánh giáo của bậc đạo sư. Chú thích số 12. Có chứ, không phải chỉ 100 mà còn rất nhiều hơn thế nữa các nam cư sĩ đệ tử tại gia của ta, mặc áo trắng, hưởng thụ dục lạc, nhưng thực hành lời dạy của ta, đáp ứng lời khuyên răn của ta, đã không còn nghi hoặc, không còn hoang mang, đã đạt được vô sở úy và sống độc lập trong thánh giáo của bậc đạo sư. 11. Ngoài tôn giả Gotama và các tỷ kheo tăng và ni, các nam cư sĩ đệ tử tại gia, mặc áo trắng, cả những người sống đời phạm hạnh độc thân và những người hưởng thụ dục lạc, còn có nữ cư sĩ tại gia nào đệ tử của tôn giả Gotama mặc áo trắng trong lúc sống đời phạm hạnh độc thân với sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử sẽ được hóa sinh vào các cõi trời tịnh cư thiên và sẽ chứng đắc niết bàn tại đó, không bao giờ còn trở lại cõi đời này. Có chứ, không phải chỉ 100 mà còn rất nhiều hơn thế nữa. Các nữ cư sĩ đệ tử tại gia của ta mặc áo trắng, sống đời phạm hạnh độc thân với sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử sẽ được hóa sinh vào các cõi trời tịnh cư thiên và sẽ chứng đắc niết bàn tại đó, không bao giờ còn trở lại cõi đời này. 12. Ngoài tôn giả Gotama và các tỷ kheo tăng và ni, các nam cư sĩ đệ tử tại gia mặc áo trắng, cả những người sống đời phạm hạnh độc thân lẫn những người hưởng thụ dục lạc và các nữ cư sĩ đệ tử tại gia mặc áo trắng sống đời phạm hạnh độc thân, có nữ cư sĩ đệ tử tại gia nào của tôn giả Gotama mặc áo trắng hưởng thụ dục lạc nhưng thực hành lời dạy của Ngài, đáp ứng lời khuyên răn của Ngài, đã không còn nghi hoặc, không còn hoang mang, đã đạt được vô sở úy và sống độc lập trong thánh giáo của bậc đạo sư. Có chứ, không phải chỉ 100 mà còn rất nhiều hơn thế nữa các nữ cư sĩ đệ tử tại gia của ta, mặc áo trắng, hưởng thụ dục lạc, nhưng thực hành lời dạy của ta, đáp ứng lời khuyên răn của ta, đã không còn nghi hoặc, không còn hoang mang, đã đạt được vô sở úy và sống độc lập trong thánh giáo của bậc đạo sư. 13 nhỏ. Thưa tôn giả Gotama, nếu chỉ có tôn giả Gotama đã hoàn mãn trong giáo pháp này, nhưng không có tỷ kheo nào hoàn mãn, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã thiếu sót về phương diện này. Nhưng vì tôn giả Gotama và các tỷ kheo đã hoàn mãn trong giáo pháp này, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã hoàn mãn về phương diện này. Nếu chỉ có tôn giả Gotama và các tỷ kheo đã hoàn mãn trong giáo pháp này, nhưng không có tỷ kheo ni nào hoàn mãn, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã thiếu sót về phương diện này. Nhưng vì tôn giả Gotama và các tỷ kheo tăng và ni đã hoàn mãn trong giáo pháp này, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã hoàn mãn về phương diện này. Nếu chỉ có tôn giả Gotama và các tỷ kheo tăng và ni đã hoàn mãn trong giáo pháp này, nhưng không có nam cư sĩ đệ tử tại gia mặc áo trắng sống đời phạm hạnh độc thân nào được hoàn mãn, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã thiếu sót về phương diện này. Nhưng vì tôn giả Gotama và các tỷ kheo tăng và ni và nam cư sĩ đệ tử tại gia mặc áo trắng sống đời phạm hạnh độc thân đã hoàn mãn trong giáo pháp này, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã hoàn mãn về phương diện này. Nếu chỉ có tôn giả Gotama và các tỷ kheo tăng và ni và nam cư sĩ đệ tử tại gia mặc áo trắng sống đời phạm hạnh độc thân đã hoàn mãn trong giáo pháp này, nhưng không có nam cư sĩ đệ tử tại gia nào mặc áo trắng hưởng thụ dục lạc được hoàn mãn, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã thiếu sót về phương diện này. Nhưng vì tôn giả Gotama và các tỷ kheo tăng và ni và nam cư sĩ đệ tử tại gia mặc áo trắng, cả những người sống đời phạm hạnh độc thân lẫn những người hưởng thụ dục lạc đều đã hoàn mãn trong giáo pháp này. Như vậy thì đời sống phạm hạnh đã hoàn mãn về phương diện này. Nếu chỉ có tôn giả Gotama và các tỷ kheo tăng và ni và nam cư sĩ đệ tử tại gia mặc áo trắng đã hoàn mãn trong giáo pháp này, nhưng không có nữ cư sĩ tại gia nào mặc áo trắng sống đời phạm hạnh độc thân được hoàn mãn, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã thiếu sót về phương diện này. Nhưng vì tôn giả Gotama và các tỷ kheo tăng và ni và nam cư sĩ đệ tử tại gia mặc áo trắng và nữ cư sĩ tại gia mặc áo trắng sống đời phạm hạnh độc thân đã hoàn mãn trong giáo pháp này, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã hoàn mãn về phương diện này. Nếu chỉ có tôn giả Gotama và các tỷ kheo tăng và ni và nam cư sĩ đệ tử tại gia mặc áo trắng và nữ cư sĩ tại gia mặc áo trắng sống đời phạm hạnh độc thân được hoàn mãn trong giáo pháp này, nhưng không có các nữ cư sĩ đệ tử tại gia mặc áo trắng hưởng thụ dục lạc được hoàn mãn, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã thiếu sót về phương diện này. Nhưng vì tôn giả Gotama và các tỷ kheo tăng và ni và nam cư sĩ đệ tử tại gia mặc áo trắng, cả những người sống đời phạm hạnh độc thân lẫn những người hưởng thụ dục lạc, và các nữ cư sĩ đệ tử tại gia mặc áo trắng, cả những người sống đời phạm hạnh độc thân lẫn những người hưởng thụ dục lạc đều đã hoàn mãn trong giáo pháp này, như vậy thì đời sống phạm hạnh đã hoàn mãn về phương diện này. 14 nhỏ. Thưa tôn giả Gotama, giống như con sông Hằng hướng về biển cả, chảy xuôi về biển cả và đạt đến biển cả, hội chúng này của tôn giả Gotama gồm có những vị xuất gia và cư sĩ tại gia hướng về Niết Bàn, chảy về Niết Bàn và đạt đến Niết Bàn. Trung Bộ Kinh, Hai La Mã, Kinh số 73, Đại Kinh Vajragotta 329-336. 5. Bảy hạng thánh đệ tử. 11 nhỏ. Này các tỷ kheo, ta không nói với tất cả các tỷ kheo rằng họ vẫn còn việc cần phải làm với sự tinh cần. Ta cũng không nói với tất cả các tỷ kheo rằng họ không còn việc gì cần phải làm với sự tinh cần. 12 nhỏ. Ta không nói với các tỷ kheo đã là các bậc A-la-hán, những vị đã sống đời phạm hạnh, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được lý tưởng, đã đoạn tận các kiết sử về hiện hữu và đã hoàn toàn giải thoát nhờ thắng trí, rằng các vị vẫn còn việc phải làm với sự tinh cần. Vì sao vậy? Vì các vị này đã làm mọi việc của họ với sự tinh cần, họ không còn khả năng phóng dật nữa. 13 nhỏ. Ta nói với những tỷ kheo đang còn là bậc hữu học, những vị mà tâm chưa đạt được mục tiêu và vẫn đang mong cầu vô thượng an ổn, thoát khỏi mọi ràng buộc, rằng các vị còn việc cần phải làm với sự tinh cần. Vì sao vậy? Bởi vì khi các vị ấy sử dụng các chỗ ở thích hợp và thân cận với các thiện hữu và tu dưỡng các căn, các vị ấy có thể tự mình chứng ngộ với thắng trí ngay trong đời này, thể nhập và an trú trong mục tiêu tối thượng của đời sống phạm hạnh. Vì mục tiêu này mà các thiện nam tử chân chánh đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thấy được kết quả của sự tinh cần đối với các vị tỷ kheo ấy. Ta nói rằng các vị ấy vẫn còn việc phải làm với sự tinh cần. 14 nhỏ, này các tỷ kheo, có 7 hạng người được thấy trong đời này. Thế nào là 7? Đó là bậc câu phần giải thoát, 2 phần giải thoát, bậc tuệ giải thoát, bậc thân chứng, bậc kiến đáo, bậc tính giải thoát, bậc tùy tính hành và bậc tùy pháp hành. 15 nhỏ, thế nào là một bậc câu phần giải thoát? Ở đây, có hành giả sau khi thân đã chứng đắc và an trú trong các pháp giải thoát an tịnh và vô sắc pháp, vượt khỏi sắc pháp, các lậu hoặc đã được đoạn trừ nhờ đã thấy với trí tuệ. Vị này được gọi là bậc câu phần, 2 phần giải thoát. Chú thích số 13. Ta không nói với tỷ kheo này rằng vị ấy vẫn còn việc phải làm với sự tinh cần. Vì sao vậy? Vì vị ấy đã làm việc của mình với sự tinh cần, vị ấy không còn khả năng phóng dật nữa. 16 nhỏ, thế nào là bậc tuệ giải thoát? Ở đây, có hành giả thân không chứng đắc và an trú trong các pháp giải thoát an tịnh và vô sắc pháp, vượt khỏi sắc pháp, nhưng những lậu hoặc của vị này được đoạn trừ nhờ đã thấy với trí tuệ. Vị này được gọi là bậc tuệ giải thoát. Chú thích số 14. Ta không nói với tỷ kheo này rằng vị ấy vẫn còn việc phải làm với sự tinh cần. Vì sao vậy? Vì vị ấy đã làm việc của mình với sự tinh cần, vị ấy không còn khả năng phóng dật nữa. 17 nhỏ, thế nào là một bậc thân chứng? Ở đây, có hành giả sau khi thân đã chứng đắc và an trú trong các pháp giải thoát an tịnh và vô sắc pháp, vượt khỏi sắc pháp, một số lậu hoặc đã được đoạn trừ nhờ đã thấy với trí tuệ. Vị này được gọi là bậc thân chứng. Chú thích số 15. Ta nói về tỷ kheo này rằng vị ấy còn việc cần phải làm với sự tinh cần. Vì sao vậy? Bởi vì khi vị ấy sử dụng các chỗ ở thích hợp và thân cận với các thiện hữu và tu dưỡng các căn, vị ấy có thể tự mình chứng ngộ với thắng trí ngay trong đời này, thể nhập và an trú trong mục tiêu tối thượng của đời sống phạm hạnh. Vì mục tiêu này mà các thiện nam tử chân chánh đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thấy được kết quả của sự tinh cần đối với vị tỷ kheo này, ta nói rằng vị ấy vẫn còn việc phải làm với sự tinh cần. 18 nhỏ, thế nào là một bậc kiến đáo? Ở đây, có hành giả thân không chứng đắc và an trú trong các pháp giải thoát an tịnh và vô sắc pháp, vượt khỏi sắc pháp, nhưng một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ nhờ đã thấy với trí tuệ. Và vị này đã thấy và thực hành với trí tuệ những lời dạy của Như Lai. Vị này được gọi là bậc kiến đáo. Chú thích số 16. Ta nói về tỷ kheo này rằng vị ấy còn việc cần phải làm với sự tinh cần. Vì sao vậy? Bởi vì khi vị ấy sử dụng các chỗ ở thích hợp, sống không gia đình, thấy được kết quả của sự tinh cần đối với vị tỷ kheo này, ta nói rằng vị ấy vẫn còn việc phải làm với sự tinh cần. 19 nhỏ, thế nào là một bậc tính giải thoát? Ở đây, có hành giả thân không chứng đắc và an trú trong các pháp giải thoát an tịnh và vô sắc pháp, vượt khỏi sắc pháp, nhưng một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ nhờ đã thấy với trí tuệ, và lòng tin của vị này đối với Như Lai đã được thấm sâu, có gốc rễ và xác lập vững chắc. Vị này được gọi là bậc tính giải thoát. Chú thích số 17. Ta nói về tỷ kheo này rằng vị ấy còn việc cần phải làm với sự tinh cần. Vì sao vậy? Bởi vì khi vị ấy sử dụng các chỗ ở thích hợp, sống không gia đình, thấy được kết quả của sự tinh cần đối với vị tỷ kheo này, ta nói rằng vị ấy vẫn còn việc phải làm với sự tinh cần. 20 nhỏ. Thế nào là một bậc tùy pháp hành? Ở đây, có hành giả thân không chứng đắc và an trú trong các pháp giải thoát, an tịnh và vô sắc pháp, vượt khỏi sắc pháp và các lậu hoặc của vị này chưa được đoạn trừ nhờ thấy với trí tuệ. Nhưng các giáo pháp do Như Lai giảng dạy được vị này chấp nhận ở một mức độ vừa phải sau khi đã suy ngẫm với trí tuệ. Hơn nữa, vị này có những phẩm hạnh như tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Vị này được gọi là bậc tùy pháp hành. Chú thích số 18. Ta nói về tỷ kheo này rằng vị ấy còn việc cần phải làm với sự tinh cần. Vì sao vậy? Bởi vì khi vị ấy sử dụng các chỗ ở thích hợp, sống không gia đình, thấy được kết quả của sự tinh cần đối với vị tỷ kheo này, ta nói rằng vị ấy vẫn còn việc phải làm với sự tinh cần. 21 nhỏ. Thế nào là một bậc tùy tính hành? Ở đây, có hành giả thân không chứng đắc và an trú trong các pháp giải thoát, an tịnh và vô sắc pháp, vượt khỏi sắc pháp và các lậu hoặc của vị này chưa được đoạn trừ nhờ thấy với trí tuệ. Tuy nhiên, vị này có đầy đủ lòng tin và tình thương đối với Như Lai. Hơn nữa, vị này có những phẩm hạnh như tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Vị này được gọi là bậc tùy tính hành. Ta nói về tỷ kheo này rằng vị ấy còn việc cần phải làm với sự tinh cần. Vì sao vậy? Bởi vì khi vị ấy sử dụng các chỗ ở thích hợp và thân cận với các thiện hữu và tu dưỡng các căn, vị ấy có thể tự mình chứng ngộ với thắng trí ngay trong đời này thể nhập và an trú trong mục tiêu tối thượng của đời sống phạm hạnh. Vì mục tiêu này mà các thiện nam tử chân chánh đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thấy được kết quả của sự tinh cần đối với vị tỷ kheo này. Ta nói rằng vị ấy vẫn còn việc phải làm với sự tinh cần. Trung Bộ Kinh, Hai La Mã, Kinh 70, Kinh Kitagiri, trang 298 đến 304.